Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính thưa tăng đoàn Phật giáo mười phương và tăng đoàn trên toàn nước Việt Nam, kính thưa hàng vạn Phật tử theo dõi online chương trình đại lễ Vu Lan báo hiếu năm Canh Tý lần đầu tiên tổ chức trực tuyến. Chúng ta vừa lắng nghe lời phát biểu đại diện các Phật tử dân Pháp Y bày tỏ lòng tôn kính sâu sắc của mình đối với tăng đoàn chùa Giác Ngộ. Vào giờ phút này đó, trên toàn nước Việt Nam tại 18.000 mấy trăm ngôi chùa đồng tổ chức lễ Vu Lan báo hiếu online vì đại dịch Covid-19, phần lớn tại 63 tỉnh thành ở Việt Nam chỉ có 30 Phật tử đại diện có mặt tại chùa thôi, còn lại đó đành phải tổ chức đại lễ Vu Lan trực tuyến. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử. Rất mong các quý Phật tử thông cảm với chính sách chống đại dịch Covid-19 quyết liệt và hiệu quả của chính phủ Việt Nam, cũng như là hướng dẫn của Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đạo hiệu Thích Thiện Nhân. Và vào giờ phút này, nếu quý vị đang ở tại nhà hay ở nơi làm việc, vận khởi lòng thành kính hướng về Phật Pháp Tăng và cùng có mặt với cha mẹ của mình tại nhà, thì việc tổ chức lễ Vu Lan đặc biệt cài hoa hồng để bày tỏ lòng hiếu kính chắc chắn không kém phần long trọng. Để nhân dịp này, thay mặt tăng đoàn chùa Giác Ngộ, thầy kính gửi đến quý Phật tử ba nội dung căn bản sau đây. Thứ nhất, ngài tự tứ của chư tăng. Lễ Vu Lan báo hiếu thường được tổ chức tại các nước Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên vào hai ngày 14 và rằm tháng 7, năm nay là năm Canh Tý. Ngày hôm qua, ngày hôm nay và ở một số địa điểm trên nước Việt Nam đó, thì vào sáng ngày mai, tăng đoàn và ni đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam gồm 57.000 thành viên kết thúc 3 tháng an cư với 90 ngày tu học. Biến cố Covid-19 diễn ra vào cuối tháng 12 2019 kéo dài đến ngày hôm nay 1 tháng 9 2020, làm tê liệt nền kinh tế toàn cầu, các hoạt động xã hội, pháp lý, giáo dục, tôn giáo và nhiều phương diện khác. Đó là cơn khủng hoảng rất lớn trong lịch sử nhân loại mà chưa từng có sự kiện khủng hoảng nào tương tự như thế. noi theo lời Phật dạy, vấn nạn xuất hiện ở chỗ nào, người tu học Phật nhận diện ở chỗ đó, tìm kiếm nguyên nhân với niềm lạc quan rằng mình sẽ thành công và vượt qua bằng phương pháp đúng. Và cũng trên tinh thần đó, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam chỉ đạo cho gần 19.000 ngôi chùa trên toàn nước Việt Nam. Đây là cơ hội mà các vị tăng ni tập trung tốt hơn nữa trong việc huấn luyện toàn thiện đời sống trí tuệ, đạo đức và thiền định trong mùa an cư, và đồng cầu nguyện các nhà khoa học ngành y trên toàn cầu sớm thử nghiệm thành công giai đoạn 3 vaccine phòng chống COVID-19. Và thầy tin tưởng rằng hàng vạn tăng ni tại Việt Nam và khoảng 850 triệu cộng đồng Phật tử trên toàn cầu suốt 3 tháng vừa qua đồng tâm cầu nguyện cho đại dịch sớm được khép lại để tái phục hồi mọi sinh hoạt thường nhật của con người trên đất nước Việt Nam và trên quả địa cầu này. Chính vì thế, ngày mãn hạ của chư tăng năm nay thể theo mọi năm, đó là thỉnh nguyện tự tứ. Những vị xuất gia mời gọi các bậc đồng tu, bắt đầu từ các vị cao túc có đủ kinh nghiệm giải quyết các khó khăn và vấn nạn trong suốt thời gian tu, để cho mỗi thành viên tăng đoàn đó được hoàn thiện. Và thỉnh nguyện tự tứ gồm 3 phương diện. Thứ nhất, nếu thấy các vị thành viên tăng đoàn có tội hoặc lỗi. Thứ hai, nếu nghe những người khác trình bày bằng chứng về sự phạm tội hay là có lỗi đó. Và thứ ba là hoài nghi rằng thành viên tăng đoàn nào đó có thể vi phạm vào tội hoặc lỗi đó. Đây là cách thức cầu thị để người xuất gia hoàn thiện nhân cách bản thân, nhờ đó xứng đáng trở thành các bậc thầy tâm linh, nơi nương tựa tu học cho các Phật tử tại gia. Vào thời Đức Phật, khi chế tác ra chiếc y mà các thành viên tăng đoàn và ni đoàn trên toàn cầu khoác trên thân của mình, Đức Phật đã nhìn thấy các cánh đồng ruộng tự nhiên tại đất nước Ấn Độ cổ đại và đã nổi lên suy nghĩ mượn hình ảnh của đồng ruộng nơi biểu tượng của tăng trưởng phát triển cho mọi lúa thóc, ngũ cốc và các loại rau, quả, củ vốn là thực phẩm cho sức khỏe, thể chất, biến biểu tượng đó thành chiếc y công đức gồm 2 nghĩa. Nghĩa 1, khoác chiếc y trên thân, các vị xuất gia phải tu tập nghiêm túc hơn để xứng đáng trở thành người dẫn dắt đời sống tinh thần của Phật tử tại gia. Trên nền tảng đó, các Phật tử tại gia phát tâm gieo trồng hạt giống phúc, cúng pháp y, cúng vật thực, những vật dụng cần thiết để người xuất gia không phải lo toan với việc mưu sinh, tập trung trọn vẹn thời gian công sức tâm huyết cho học Phật, tu Phật và làm Phật sự. Pháp y đó với hình thức các ô ruộng đã làm cho truyền thống tâm linh người tại gia cúng dường để làm ngoại hộ thiện tri thức, người xuất gia tiếp nhận với cam kết độ sinh, và đã trở thành truyền thống văn hóa cao quý từ nghìn đời. Và do đó tất cả các thành viên tăng đoàn 30 vị đại diện đang có mặt tại điện Phật chùa Giác Ngộ hôm nay vô cùng hoan hỷ tiếp nhận pháp y cúng dường của quý Phật tử tại gia, và đồng thời cũng rất hoan hỷ với hàng vạn các Phật tử đang ở tại nhà cùng hướng về Tam Bảo để cùng dân pháp y online. Và đó là truyền thống rất cao quý chúng ta tiếp tục duy trì. Điều thứ hai về đạo hiếu thảo, thì chúng ta vừa đọc kinh Vu Lan báo hiếu và đồng thời đọc sám 10 ân nghĩa của mẹ. Thì bài sám này đó được trích dịch từ trong kinh Báo Trọng Ơn của Cha Mẹ thuộc Văn Hệ Đại Thừa, và thầy đã dịch từ năm 2000 lúc còn đang du học tại Ấn Độ. Thì trong đây đó, bài kệ thứ 6 gồm có 8 câu, nội dung rất là thiết thực với hạnh hiếu thảo mà con thảo cháu hiền cần phải đền đáp công sinh thành dưỡng dục của mẹ và cha. Ơn mẹ hiền hơn đất, đức cha nghiêm quá trời, chở che con nào quản, cha mẹ chẳng tính lệ. Dù sanh con tàn tật, cha mẹ vẫn thương con. Con sinh từ cha mẹ, sao đổi dạ quên người. Thì hai câu đầu đó nói về công cha nghĩa mẹ qua hai ảnh dụ rất thực tiễn và sâu sắc. Đối với mẹ đó thì Đức Phật dùng hình ảnh quả địa cầu to lớn nhất so với tất cả những gì mà con người có thể nhìn thấy và tiếp xúc ngay cuộc sống này. Và nói như thế để thấy rất rõ, dầu chúng ta có báo đáp vật chất cỡ nào đi nữa cũng không thể ngang bằng với cái công sanh thành dưỡng dục để giúp cho chúng ta có cơ hội làm người. Vì làm người là quan trọng nhất trong tất cả sự nghiệp trong quả địa cầu này. Và đối với cha đó thì ảnh dụ mà Đức Phật nêu ra đó, đó là như trời cao. Thực tế đó thì trong vũ trụ không có sự ngàn mé, không có biên giới, đó là hư không trong suốt thôi. Cho nên nói là như là bầu trời thì chúng ta biết đó, đó là không có giới hạn. Nghĩa là tình thương của người cha dầu nghiêm nghị ít biểu lộ bằng ngôn ngữ cảm xúc như người mẹ, tất cả những người cha có trách nhiệm đều thương con một cách rất là có chiều sâu. Và bằng cách đó đó thì con thảo cháu hiền cần phải ghi lòng đạt giả ân sanh thành như trên. Cho nên khi nuôi dưỡng á thì cha mẹ khẳng định được Đức Phật khẳng định rằng đó chẳng hề tính lệ. Trong Nho giáo thì có câu nuôi con á là để được hy vọng cái việc chăm sóc ở tuổi già, tức là có cái kỳ vọng hồi đáp lại. Còn theo Phật giáo đó thì cha mẹ nuôi con chẳng có tính lệ tính lỗ gì, hy sinh để cho con mình đó được hạnh phúc tối thiểu bằng mình hoặc nhiều hơn. 4 câu còn lại đó thì mô tả tình huống mà trên quả địa cầu này xảy ra khắp nơi, đó là chẳng may dị tật bẩm sinh từ trong bụng mẹ, những đứa con đó lệ thuộc vào tình thương sự chăm sóc của mẹ và cha trọn cả một kiếp người, thì cha mẹ vẫn thương con gần như là không hề cảm thấy khó nhọc. Cho nên câu cuối cùng Đức Phật nhắc nghĩ tới những cái tình huống như vậy, thì sau này khi lớn khôn, làm sao chúng ta có thể đổi dạ quên người? Chứ người đây là đại từ nhân xưng, chỉ cho hoặc cha hoặc mẹ hoặc cả hai, trong từng ngữ cảnh và tình huống rất cụ thể. Cho nên sau này có học cao hơn, có bằng cấp lớn hơn, vị trí xã hội vĩ đại hơn, thì công việc mà con Thảo cháu Hiền là đền đáp, chứ không phải cho mình là số một, cha mẹ coi không ra gì. Là bởi vì giá trị của con người nó phải không nằm ở những tiện ích như vừa nêu, những cái thành công như vừa nói, mà là ở đạo đức, phẩm chất cao quý mà chúng ta đã ứng xử với nhau, bắt đầu từ việc hiếu kính cha mẹ trong gia đình. Và trong kinh điển Pali cũng như kinh điển A Hàm đó, trên tinh thần đó đó, Đức Phật nhắc nhở sự hiếu thảo của con Thảo cháu Hiền đó, xem cha mẹ như hai vị Phật trong nhà, là các Phật tử từ lâu, thì mỗi người đều nhớ rõ, nhớ nằm lòng lời dạy cao quý điều trên. Ở một bài kinh khác đó, thì đứng từ góc độ bối cảnh văn hóa Ấn Độ cổ đại, cũng như Ba Tư ngày xưa, nay là Isan Isak, Đức Phật khuyên tất cả những người con Thảo đó phải phụng thờ cha mẹ còn hơn là phụng thờ lửa tế trong nhà. Thì đối với người Việt Nam á, cái câu này có vẻ là hơi khó hiểu. Thì là trong nền văn hóa Ba Tư ảnh hưởng đến Ấn Độ cổ đại đó, thì Thượng Đế tại cái quốc gia này đó được xem có nhiều hóa thân. Một trong các hóa thân của Thượng Đế là làm thần lửa. Đức Phật khuyên phụng thờ cha mẹ còn hơn là thờ thần lửa trong nhà. Thì đó là hai nội dung cho chúng ta thấy Đức Phật là nhà sáng lập tôn giáo duy nhất trên quả địa cầu này, đề cao vai trò đạo đức, tinh thần và những giá trị đóng góp cho sự trưởng thành hạnh phúc của con cái ngang bằng như sự phụng thờ của tín đồ dành cho Đức Phật. Đối chiếu với các tôn giáo khác, có lẽ đây là lời dạy duy nhất đặc biệt. Và do đó khi chúng ta đến chùa dưới sự dẫn dắt của tăng đoàn, học Phật, tu nhân để giải quyết các phán nạn khổ đau, thì điều quan trọng nhất và bắt đầu đó là phải hiếu kính với ông bà, cha mẹ và tổ tiên. Bởi vì theo Đức Phật á, tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật, và đó là nền tảng của đạo làm người. Thì muốn trở thành những nhân vật cao quý vĩ đại được mọi người tôn trọng, thì điều đầu tiên chúng ta phải hoàn tất được nền tảng nhân đạo, đó là tôn kính, hiếu kính, phụng dưỡng để làm cho cha mẹ hạnh phúc và bình an. Và điều cuối cùng đó, đó là hiếu thảo về phương diện tinh thần. Một trong những phương diện báo hiếu về tinh thần là con Thảo cần phải dẫn dắt giúp cha mẹ trở thành Phật tử để học Phật ở tuổi cuối chiều. Còn nếu gia đình nào may mắn cha mẹ làm Phật tử từ nhỏ, ảnh hưởng con đường tâm linh đó, các thế hệ con và cháu noi gương theo, thì con Thảo cháu Hiền báo hiếu về phương tinh thần lại càng phải thể hiện lòng biết ơn sâu sắc hơn, vì chúng ta đã kế thừa được gia tài tâm linh cao quý trong cuộc đời. Có một lần nọ, hai vị tỳ kheo đến từ phương xa đến bái viếng Đức Phật. Vì đi đường xa mà ngày xưa đó chủ yếu là bằng xe bò, phần lớn đó là đi bằng đường bộ. Thì đến nơi Đức Phật đang hoằng pháp đó, thì cũng đã 12 giờ trưa, đói lả người vì đường xa và nắng nóng. Thì Đức Phật đã thử lòng hai vị tỳ kheo này bằng cách đó, lần lượt mời từng vị vào. Vị thứ nhất, Đức Phật chia sẻ một phần ăn của Ngài cho vị tỳ kheo đó, và vị tỳ kheo đó bày tỏ lòng biết ơn, tạ lễ Đức Phật và cảm thấy mình có phúc duyên rất lớn đã có cơ hội chia sẻ cùng thực phẩm mà tín chủ đã dâng cúng cho Đức Phật trong ngày hôm đó. Vị thứ hai khi được mời vào, Đức Phật cũng sớ một phần ăn tương tự, và vị thứ hai này đó lễ tạ Đức Phật ba lại, thưa với Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, bậc thầy thế giới tôn kính, con đến thăm người không phải vì mục đích ẩm thực, con chỉ có một mục đích duy nhất là được tiếp nhận thực phẩm tinh thần cao quý có giá trị chân lý sau đường dẫn lối trong đời. Cũng vì mục đích đó mà con đã bỏ cơ hội tiếp tục làm giàu, mặc dù con rất thành công trong con đường doanh nhân. Đức Phật đã tán dương vị đó và tập hợp toàn thể mọi người đến, dạy với mọi người rằng: Này các đệ tử, có hai truyền thống kế thừa những giá trị cao quý. Thứ nhất là kế thừa vật chất, thứ hai là kế thừa chân lý. Là người tại gia, cha mẹ truyền thừa cho con cháu theo luật định, con cháu thừa hưởng được sự kế thừa của ông bà cha mẹ, và do đó cơ hội làm giàu trên nền tảng thành công của cha mẹ sẽ giúp cho con em như là hổ thêm cánh. Còn đối với người xuất gia thì quan trọng nhất vẫn là thừa kế chân lý Phật, thiền định Phật, tuệ giác Phật, đạo đức Phật, để cho con người của mình trở nên hiền thiện, cao quý, hạnh phúc và có giá trị cho mình cũng như cho đời. Thì thông qua điều đó đó, chúng ta có thể học được từ lời dạy của Đức Phật: người tại gia bên cạnh việc mưu cầu các hạnh phúc cao quý bằng đời sống chánh nghiệp và lập nghiệp chân chính, thì cũng cần thụ hưởng các giá trị chân lý từ Đức Phật dạy. Và việc đó người tại gia cần được sự giúp đỡ dẫn dắt của các bậc chân sư, bao gồm tăng đoàn và ni đoàn ở tại Việt Nam cũng như là trên toàn cầu. Vì giá trị của đời sống tinh thần vượt lên trên các giá trị vật chất khác, mang lại cho chúng ta niềm hạnh phúc và có thể giúp cho chúng ta giữ vững được những cái tâm an lạc, thanh tịnh, cao quý trong mọi biến cố của cuộc đời xảy ra với chúng ta, dầu chúng ta có chuẩn bị trước, dự trù trước, hay là chúng ta thiếu việc dự kiến đó, có thể trở nên rất là ngỡ ngàng, sốc và rất là lúng túng trong các giải pháp. Cho nên áp dụng lời Phật dạy trong đời sống thực tiễn sẽ thật sự giúp cho Phật tử tại gia tăng trưởng thêm các phước báo về đời sống vật chất, và trên nền tảng đó biết sử dụng các giá trị vật chất cao quý mà mình làm được bằng sự lập nghiệp chân chính, hợp pháp, học đạo đức, để trở thành nhịp cầu nối giúp cho những người hữu duyên đến với đạo Phật và sống an vui hạnh phúc trong đời. Cho nên thầy đã rất nhiều lần trong 20 năm qua nhắc nhở các đệ tử xuất gia và các Phật tử tại gia: mỗi người hãy tình nguyện làm con chim đầu đàn, bắt đầu từ gia đình mình làng xóm mình và ở nơi mình đang làm việc. Và với tinh thần hy sinh cao quý đó đó, thì từ lối sống cao quý, thánh thiện, mỗi người tại gia sẽ trở thành cánh tay nối dài của chân lý Phật, của đạo đức Phật, của hạnh phúc mà mỗi con người cần xứng đáng để đạt được trong đời. Thì để làm công việc đó thì Tăng Đoàn Chùa Giác Ngộ đã tạo mọi điều kiện thuận lợi. Vào chiều thứ Bảy 14 giờ, chương trình Búp Sen Từ Bi dành cho các cháu mầm non và thiếu nhi 3 đến 12 tuổi với giáo án đạo đức Phật giáo do Quỹ Đạo Phật Ngày Nay ăn tóc. Và chiều Chủ Nhật hàng tuần, chương trình Tuổi Trẻ Hướng Phật dành cho các cháu thanh thiếu niên, học sinh và sinh viên để học các kỹ năng sống, bồi dưỡng các giá trị sống và trở thành những người con có tinh thần tự lập, con ngoan, trò giỏi, thành công, đỗ đạt và có một tương lai cao quý và hạnh phúc. Sáng Chủ Nhật từ 6 giờ 30 thì có chương trình Khóa Tu An Lạc dành cho những người trung niên và lão niên. Ngoài ra, vào những cái ngày thường nhật 16, 18 giờ 45 còn có các lớp Bát Chánh Đạo Căn Bản, Bát Chánh Đạo Nâng Cao và Kinh Bộ, cũng như là các lớp và kỹ năng sống và các lớp ngoại ngữ miễn phí. Thì bằng cách đó đó, các Phật tử tại gia sẽ trải nghiệm được chân lý Phật, thừa kế gia tài chân lý của Đức Phật rất là cao quý. Thay mặt Tăng Đoàn Chùa Giác Ngộ, một lần nữa Thầy tán dương tấm lòng cao quý của 30 Phật tử đại diện cho hàng vạn các Phật tử Chùa Giác Ngộ mà hôm nay đành phải theo dõi trực tuyến do phòng chống Covid-19, được 5 phước lành. Và đặc biệt các bậc đang làm cha mẹ thì có thêm một tuổi đời trở thành cây bồ đề cao quý cho đời sống đạo đức của con em. Và tất cả những người đang làm con hãy hạnh phúc bên cha mẹ cao quý của mình để tiếp tục hạnh hiếu thảo như quý vị đã từng làm trong nhiều năm qua. Kính nguyện mọi người sở quyền tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của Chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.